thứ hai sau lễ hiển linh.
Điều răn, nhất là điều răn bác ái. Thư thứ nhất của Thánh Gioan.
Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho. Bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người. Chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đó là nhờ thần khí Người đã ban cho chúng ta.
Đề phòng thế gian và những ngôn sứ giả. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, từ câu 1 đến hết câu 6.
Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí, xem có phải bởi Thiên Chúa hay không. Vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa. Đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó. Vì đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nói theo thế gian và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta. Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm.
Đức Giêsu lánh qua miền Galilê. Matthew chương 4, từ câu 12 đến câu 17.
Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê, rồi Người bỏ Nazareth đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Giô-đan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần.
Đức Giêsu giảng dạy và chữa bệnh. Matthew chương 4, từ câu 23 đến câu 25.
Thế rồi, Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn, tật nguyền trong dân. Danh tiếng người đồn ra khắp xứ Syri. Thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền. Những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt, và người đã chữa họ. Từ miền Galilê, vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Jude và vùng bên kia sông Jordan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo người.
Từ sau lễ hiển linh đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, giáo hội cho chúng ta đọc các bài tin mừng về việc Chúa tỏ mình. Mỗi bài là một dịp Chúa tỏ mình cho dân của người. Bài đọc hôm nay cho thấy Đức Giêsu tỏ mình lần đầu tiên tại Galilê, vùng đất có nhiều người ngoại giáo sinh sống. Ngài tỏ mình tại Capernaum, một tỉnh lớn chuyên đánh cá gần hồ Galilê. Tỉnh này nằm trong địa giới của chi tộc Naphtali ngày xưa. Thánh Matthew thấy việc tỏ mình này làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Như thế, Đức Giêsu chính là ánh sáng rực rỡ xua tan bóng tối. Người nâng dậy những ai đang ngồi trong cảnh chết chóc, tối tăm. Phần sau của bài tin mừng hôm nay cho thấy điều đó. Đức Giêsu đã đi khắp vùng Galilê để làm ba việc: dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh nhân. Thật ra, việc dạy dỗ và việc rao giảng có thể coi là một. Nếu thế, chương trình hành động của Đức Giêsu sẽ gồm giảng dạy và chữa bệnh. Dù giảng dạy hay chữa bệnh, Đức Giêsu chỉ muốn một điều, đó là làm vơi nhẹ gánh nặng của những người đang đau khổ. Đức Giêsu loan báo nước trời đã đến gần, và người chứng tỏ cho thấy nước ấy đã đến thật rồi. Qua việc chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của dân, đây 2000 năm đã có những người bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt. Ngày nay, dù khoa học tiến bộ, nhưng bệnh tật vẫn không tha con người. Y khoa vẫn phải đối mặt với những chứng bệnh mới, chưa có thuốc chữa. Con người không bị ám bởi quỷ, nhưng bởi những sản phẩm do mình làm ra. Làm thầy dạy và làm lương y là hai nghề đặc biệt, tiếp nối công việc ngày xưa của thầy Giê-xu để loan báo cho thế giới ngày nay về sự sống, ánh sáng và hy vọng. Lạy Chúa Giê-xu, vì Chúa đã bẻ tấm bánh trao cho chúng con, xin cho những người nghèo khổ được no đủ. Vì Chúa đã xao xuyến trong vườn dầu, xin cho các bạn trẻ đủ sức đối diện với những khó khăn gay gắt của cuộc sống. Vì Chúa bị kết án bất công, xin cho chúng con can đảm bân vực sự thật. Vì Chúa bị làm nhục và nhạo báng, xin cho phụ nữ và trẻ em được tôn trọng. Vì Chúa chịu vác thập giá nặng nề, xin cho những người bệnh tật được đỡ nâng. Vì Chúa bị lột áo và đóng đinh, xin cho sự hiền hòa thắng được bạo lực. Vì Chúa giang tay chết trên thập giá, xin cho đất nối lại với trời, con người nối lại mối dây liên đới với nhau. Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui òa vỡ, xin cho chúng con biết đón lấy đời thường với tâm hồn thanh thản bình an. Amen.